Kinh văn: Như thị A Nan, đương tri thị giác, phi ly hợp lai, phi di thuận hữu, bất ư căn xuất, hữu phi không sinh. Như vậy A Nan, ông nên biết cái cảm xúc đó không phải từ cái ly cái hợp mà đến, không phải từ cái trái cái thuận mà có, không phải do nơi thân căn mà ra, cũng không phải do hư không phát sinh. Giảng: Như vậy A Nan, từ đây ông nên biết cái cảm xúc đó không phải từ cái ly cái hợp mà đến. Mặc dù nói cảm giác về sự hiện hữu của hai thứ vọng trần, ly và hợp, nhưng tính biết cảm xúc đó cũng không do từ ly và hợp, không phải từ cái trái cái thuận mà có, không phải do nơi thân căn mà ra, nó cũng chẳng phát sinh từ căn thân, cũng không phải do hư không phát sinh. Kinh văn: Hạ dĩ cú, nhược hợp thời lai, ly đương dĩ diệt, dân hạ giác ly, di thuận dĩ tướng, diệt phục như thị. Sao vậy? Nếu từ cái hợp mà đến, thì khi xa lìa, cái biết đã mất rồi. Làm sao biết được sự xa lìa? Với hai tướng trái và thuận kia cũng giống như vậy. Giảng: Sao vậy? Nghĩa lý như thế nào? Nếu từ cái hợp mà đến, nếu nó nhân cái hợp mà có được tính biết cảm xúc, thì khi xa lìa, cái biết đã mất rồi. Khi hai bàn tay tách rời nhau, không còn tính biết cảm xúc nữa, nhưng tính ấy vẫn còn đó. Làm sao biết được sự xa lìa? Nếu tính biết cảm xúc biến mất khi có sự tách rời, thì tại sao ông lại biết được có sự tách rời? Với hai tướng trái và thuận kia cũng giống như vậy. Trạng thái khổ, trái, và vui, thuận cũng giống như vậy. Kinh văn: Nhược tùng căn xuất, tất vô ly hợp, di thuận tứ tướng, tắc nhữ thân tri, nguyên vô tự tánh. Nếu tính biết cảm xúc từ thân thể mà ra, hẳn không có bốn tướng ly hợp trái thuận, thì tính biết cảm xúc nơi thân của ông vốn không có tự tánh. Giảng: Nếu tính biết cảm xúc từ thân thể mà ra, nếu ông muốn nói rằng tính biết cảm xúc từ thân thể mà ra, hẳn không có bốn tướng ly hợp trái thuận, làm sao chỉ ra được tính xúc chạm ấy không phát xuất từ thân thể? Nếu đúng như vậy, thì thân thể chắc sẽ không có cách nào để nhận biết sự hợp ly trái thuận. Nếu vậy thì tính biết cảm xúc nơi thân của ông, sự nhận biết của chính ông, vốn không có tự tánh. Tánh biết cảm xúc ắt cũng không có tự thể. Kinh văn: Tất ư không xuất, không tự tri giác, hà quan nhữ nhập. Nếu tính biết cảm xúc từ hư không mà ra, thì hư không tự biết quan hệ gì đến chỗ thu nạp thân nhập của ông. Giảng: Nếu tính biết cảm xúc từ hư không mà ra, còn nếu ông nói rằng tính biết cảm xúc này phát sinh từ hư không, thì hư không tự biết quan hệ gì đến chỗ thu nạp thân nhập của ông. Chắc là tính biết cảm xúc ấy chẳng dính dáng gì đến chỗ thu nạp thân nhập của ông, do mọi tiền đề đều không hợp lý. Ta rút ra được kết luận như thế nào? Kinh văn: Thị cố đương tri, thân nhập hư vọng, bổn phi nhân duyên, phi tự nhiên tánh. Vậy nên biết rằng thân nhập là hư vọng, vốn chẳng phải tánh nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên. Giảng: Vậy nên biết rằng thân nhập là hư vọng. Do vậy A Nan, ông nên biết rằng lãnh vực của thân nhập cũng là hư vọng, không thật, nó vốn chẳng phải tánh nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên. thân nhập cũng là phát sinh từ trong chân tánh Bồ Đề mầu nhiệm. Kinh văn: A Nan, thí như hữu nhân lao quyện tắc miên, thủy thuộc tiện ngộ, lãm trần tư ức, thức ức di vong, thị kỳ điên đảo, sinh trụ dị diệt, hấp tập trung quy, bất tương du diệt, xưng ý tri căn, kim ý giữ lao, đồng thị Bồ Đề, trừng phát lao tướng. A Nan, ví như có người mệt nhọc thì ngủ, ngủ rất sâu rồi thức dậy, nhìn trần cảnh để nhớ lại những gì đã hiện ra trong giấc ngủ. Những gì không nhớ được thì gọi là quên. Các thứ sinh trụ dị diệt điên đảo đó quan thói thu nạp vào bên trong mà không lẫn lộn nhau. Đó gọi là ý căn. Cả ý căn cùng cái mỏi mệt đều là thể tính Bồ Đề do chăm chú mà phát ra tướng mỏi mệt. Giảng: A Nan, ví như có người mệt nhọc thì ngủ. Anh ta quá mệt và muốn ngủ. Ngủ rất sâu rồi thức dậy, nhìn trần cảnh để nhớ lại những gì đã hiện ra trong giấc ngủ. Những gì không nhớ được thì gọi là quên. Khi thức dậy, anh ta nhìn cảnh trần trước mặt mình. Anh ta cố gắng nhớ lại những cảnh đã diễn ra trong khi ngủ và không thể nào nhớ được một số cảnh khác vì anh ta đã quên. Các thứ sinh trụ dị diệt điên đảo đó, đây là các thứ điên đảo trong dòng tâm thức, là bốn tướng sinh trụ dị diệt. Lấy chuyện đi ngủ làm ví dụ, khi nghĩ đến việc ngủ là sinh, ngủ thực sự là trụ, trạng thái sắp tỉnh giấc gọi là dị, tỉnh giấc và không còn muốn ngủ nữa gọi là diệt. Thế nên ngay trong việc ngủ cũng đã có đủ là bốn tướng sinh trụ dị diệt. Đối với niệm tưởng của con người cũng có sinh trụ dị diệt. Suy nghĩ ban đầu về điều gì đó gọi là sinh. Thực sự đang nghĩ về điều gì đó và sự theo đuổi vọng tưởng mà mình đã chú ý gọi là trụ. Khi suy nghĩ về điều ấy sắp xong gọi là dị. Khi không còn suy nghĩ về điều ấy nữa gọi là diệt. Chỉ ngay trong một niệm cũng có đủ bốn tiến trình. Một khi quý vị quan sát thật kỹ sẽ thấy Phật pháp vô cùng vô tận. Hãy lấy việc gọi điện thoại làm thí dụ. Sinh là khi chuông điện thoại reo, trụ là khi quý vị đang nói chuyện qua điện thoại, dị là khi sắp sửa chấm dứt cuộc điện đàm, diệt là khi cuộc nói chuyện đã xong. Đối với mọi thứ, bất luận là gì, đều có đủ bốn tiến trình sinh trụ dị diệt. Trong mạng sống của con người cũng có đủ bốn tiến trình sinh trụ dị diệt. Sự ra đời là sinh, giai đoạn sống nơi trần gian là trụ, bệnh tật là dị và chết là diệt. Thế con người có trở thành hư vô sau một tiến trình sinh trụ dị diệt không? Không. Sinh mạng trong đời sống tương lai cũng vẫn chi phối theo tiến trình sinh trụ dị diệt. Trong đời sống tương lai, môi trường thay đổi nhưng vẫn có tiến trình sinh trụ dị diệt. Thế nên sinh trụ dị diệt là một ý niệm rất quan trọng trong Phật pháp. Hầu như mọi vật đều có thể được dùng để minh họa cho nguyên lý này. Cái bàn này là một ví dụ khác. Khi những miếng gỗ này được xẻ ra, nó đã được dự tính dùng để làm nên cái bàn. Đó gọi là sinh. Khi đã làm thành cái bàn rồi, gọi là trụ. Nó sẽ chẳng luôn luôn tồn tại mãi như hiện giờ. Sau một thời gian dài sử dụng nó, sẽ hư hoại từng phần. Đó gọi là dị. Một khi đã bị rời ra từng phần thì không thể dùng được nữa, nó sẽ bị đem đốt. Đó là diệt. thế giới cũng trải qua bốn tiến trình sinh trụ dị diệt. Thế giới trải qua một thời gian rất dài trong quá trình sinh, phải qua một thời gian 20 tiểu kiếp cho tiến trình sinh thành thế giới. Giai đoạn trụ gồm 20 tiểu kiếp. Nó trải qua giai đoạn biến dịch trong 20 tiểu kiếp và quá trình hoại diệt thành không trong 20 tiểu kiếp. Đó là tiến trình thành trụ hoại không của thế giới, cũng tương tự như tiến trình sinh trụ dị diệt. Một kiếp gồm bao nhiêu năm? Một kiếp gồm 139.600 năm. Một ngàn kiếp bằng một tiểu kiếp. 20 tiểu kiếp bằng một trung kiếp. 4 trung kiếp bằng một đại kiếp. Một tiến trình thành trụ hoại không kéo dài trong một đại kiếp. Kiến thức, sự hiểu biết về lịch sử của mình chỉ dò lui được đến chừng vài ngàn năm, ngay cả không được một kiếp. Tầm hiểu biết của chúng ta rất nhỏ nhoi. Kiếp cũng vậy, có đủ các tiến trình thành trụ hoại không, sinh trụ dị diệt, quen thói thu nạp vào bên trong. Tâm thức thu nạp các trần tướng sinh trụ dị diệt trong khi đang ngủ. Những tướng trạng này xuất hiện trở lại trong bộ nhớ của con người mà không lẫn lộn nhau. Tiến trình sinh trụ dị diệt của niệm tưởng trong tâm thức hoàn toàn giống như sóng trong nước. Đó được gọi là ý căn. Trong sáu giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, nay ý được đề cập. Cả ý căn cùng cái mỏi mệt đều là thể tính bồ đề do chăm chú mà phát ra tướng mỏi mệt. Đây cũng là sự chăm chú, tính duyên trì trong chân tánh bồ đề khiến phát sinh ra tướng mỏi mệt. Kinh văn: Nhân du sinh diệt, nhị chủng vọng trần, tập tri cư trung, hấp toát nội trần, kiến văn nghịch lưu, lưu bất cập địa, danh giác tri tánh. Nhân nơi hai thứ vọng trần sinh và diệt, nhóm cái biết bên trong, thu nạp pháp trần bên trong, dòng thấy nghe đi ngược vào trong. Dòng này đi vào nơi không cùng tận, gọi là cái ý hay biết. Giảng: Nhân nơi hai thứ vọng trần sinh và diệt, nhóm cái biết bên trong. Các thứ vọng trần của tâm tức nằm ngay trong tâm. Tâm phan duyên chính là đối tượng của sinh diệt. Cũng có những pháp không phải là đối tượng của sinh diệt, nhưng pháp do tâm phan duyên chính là pháp sinh diệt. Đó chính là vọng trần. Tánh hay biết tập hợp và trú ở bên trong vọng trần này. Và thu nạp pháp trần bên trong, dòng thấy nghe đi ngược vào trong. Vọng trần của cái thấy, cái nghe quay trở lại với tâm ý thức, thức thứ sáu. Dòng này đi vào nơi không cùng tận. Trước khi dòng này đến được nơi chốn, có nghĩa là trước khi dòng tâm thức với cái thấy cái nghe quay trở lại đến nhập vào thức thứ tám, gọi là cái ý hay biết. Thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và ý thức, thức thứ sáu, chính là tính giác tri của ý căn. Trước khi dòng này đến được nơi chốn, đây cũng gọi là dòng nghịch lưu. Dòng nghịch lưu là gì? Khi tâm phan duyên khởi niệm, như thể có một dòng chảy ngược lại vào tâm thức. Trước khi dòng chảy ngược này đến nhập vào thức thứ tám, cập địa, thì có phát sinh một cái ý hay biết, tánh giác tri, ở trong thức thứ sáu. Kinh văn: Thử giác tri tánh, ly bỉ ngộ mị, sinh diệt nhị trần, tất cánh vô thể. Cái ý hay biết này rời hai trần thức và ngủ, sinh và diệt kia thì rốt ráo không có tự thể. Giảng: Cái ý hay biết này rời hai trần thức và ngũ, của tướng ngũ và tướng thức, sinh và diệt, và của hai vọng trần sinh và diệt, thì rốt ráo không có tự thể. Cái ý hay biết này cũng vậy, không có một thể tính riêng. Kinh văn: Như thị A Nan, đương tri như thị, giác tri chi căn, phi ngộ mị lai, phi sinh diệt hữu, bất ư căn xuất, diệt phi không sinh. Thật vậy, A Nan, nên biết cái ý căn hay biết như thế không phải do từ nơi tức, nơi ngủ mà đến, không phải do nơi sinh, nơi diệt mà có, không phải từ nơi ý căn mà ra, cũng không phải từ nơi hư không mà phát sinh. Giảng: Thật vậy A Nan, từ đạo lý vừa được giải thích, A Nan, ông nên biết cái ý căn hay biết như thế, tánh hay biết, không phải do từ nơi tức, nơi ngủ mà đến, không phải do nơi sinh, nơi diệt mà có, không phải từ nơi ý căn mà ra, cũng chẳng xuất phát từ ý căn, cũng không phải từ nơi hư không mà phát sinh. Nó cũng chẳng phát sinh từ trong hư không. Kinh văn: Hà dĩ cố, nhược tùng ngộ lai, mị tức tùy diệt, tương hà di mị, tức sinh thời hữu, diệt tức đồng du, linh thùy thọ diệt. Nhược tùng diệt hữu, sinh tức diệt du, thực tri sinh giả. Vì cớ sao? Nếu cái ý căn hay biết từ nơi tức mà đến, thì khi ngủ đã theo cái tức mà diệt rồi, còn lấy cái gì làm cái ngủ? Nếu chắc lúc sinh mới có, thì khi diệt đã quá như không có rồi, thì lấy cái gì mà biết là diệt? Nếu do cái diệt mà có, thì khi sinh sẽ không có cái diệt, lấy cái gì mà biết là sinh? Giảng: Vì cớ sao? Nếu cái ý căn hay biết từ nơi thức mà đến. Tại sao như vậy? Nếu tính hay biết từ nơi tức mà đến, thì khi ngủ đã theo cái tức mà diệt rồi, lẽ ra nó phải biến mất khi người ta ngủ, còn lấy cái gì làm cái ngủ? Nếu tính hay biết không hiện hữu khi người ta đang ngủ, thì thế nào là nghĩa của ngủ? Nếu chắc lúc sinh mới có, thì khi diệt đã quá như không có rồi. Khi diệt, tính hay biết đó sẽ không có nữa rồi. Lấy cái gì mà biết là diệt? Còn ai là người biết được cái diệt? Nếu do cái diệt mà có, thì khi sinh sẽ không có cái diệt. Lấy cái gì mà biết là sinh? Trong trường hợp đó, tính hay biết phải biến mất khi có cái sinh. Còn nếu không có tính hay biết, làm sao mà biết được là có cái sinh? Kinh văn: Nhược tùng căn xuất, ngộ mị nhị tướng, tùy tân khai hợp, ly tư nhị thể, tự giác tri giả, đồng ư không hoa, tất cánh vô tánh. Nếu do ý căn mà ra, thì hai tướng thức ngủ thay đổi lẫn nhau nơi thân thể. Nếu rời hai tướng ấy ra, thì cái ý hay biết ấy cũng đồng như hoa đốm giữa hư không, rốt ráo không có tự tánh. Giảng: Nếu do ý căn mà ra, nếu ông muốn cho rằng cái ý hay biết ấy đến từ ý căn, thì hai tướng tức và ngủ thay đổi lẫn nhau nơi thân thể, có sự mở và đóng tương hợp với nhau trong thân thể ông. Nếu rời hai tướng tức và ngủ ấy ra, thì ấy cũng đồng như hoa đốm giữa hư không, rốt ráo không có tự tánh. Tách rời hẳn hai thứ mở và đóng đó ra, thì cái ý hay biết ấy cũng đồng như không hiện hữu, nó hoàn toàn không có tự tánh. Kinh văn: Nhược tùng không sinh, tự thị không tri, hạ quan giữ nhập. Nếu cái ý hay biết do hư không mà sinh, thì tự hư không ấy biết có quan hệ gì đến chỗ thu nạp ý nhập của ông? Giảng: Nếu do hư không mà sinh, nếu do từ hư không mà phát sinh ra cái tánh hay biết, thì tự hư không ấy biết. Nếu chính tự hư không biết được, thì có quan hệ gì đến chỗ thu nạp ý nhập của ông? Thì nó có dính dáng gì đến ông? Kinh văn: Thị cố đương tri, ý nhập hư vọng, bổn phi nhân duyên, phi tự nhiên tánh. Do vậy nên biết, ý nhập là hư vọng, vốn không phải tính nhân duyên, chẳng phải tính tự nhiên. Giảng: Do vậy nên biết, ý nhập là hư vọng. Ý nhập cũng là hư vọng, không thật, vốn không phải tính nhân duyên, nó chẳng phải phát sinh từ tính nhân duyên, chẳng phải tính tự nhiên. Vậy thì rốt ráo, tại sao nay quý vị lại có được tánh hay biết? Nó phát ra từ sự chăm chú trong tánh chơn như nhiệm màu của Như Lai Tạng, khiến phát sinh ra tướng mỏi mệt. Kinh văn: Phục thứ A Nan, dân hà thập nhị xứ, bổn Như Lai Tạng, diệu chân như tánh. Lại nữa, A Nan, vì sao bản tính của 12 xứ vốn là tánh chân như nhiệm màu của Như Lai Tạng? Giảng: Lại nữa, A Nan, Như Lai sẽ giảng giải rõ hơn cho ông. Ông phải lắng nghe cho kỹ. Tại sao Như Lai nói rằng bản tính của 12 xứ vốn là tánh chân như nhiệm màu của Như Lai Tạng? Xứ là chỉ cho một vị trí đặc biệt. 12 vị trí đặc biệt này là gì? Đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý và sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Có khi chúng được gọi là 12 nhập, thập nhị nhập, cũng như lục nhập đề cập ở trên. Nhưng 12 nhập còn có thêm sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Sự phối hợp của 6 căn và 6 trần được gọi là 12 xứ. Kinh văn: A Nan, nhữ tả quán thử, kỳ đà thọ lâm, cập chư tuyền trì. A Nan, ông hãy xem rừng cây kỳ đà và các suối hồ này. Giảng: A Nan, ông hãy xem rừng cây kỳ đà và các suối hồ này. Hãy xem kỹ rừng cây của Thái tử Kỳ Đà. Kinh văn: Ư ý dân hà, thử đẳng di thị, sắc sinh nhãn kiến, nhãn sinh sắc tướng. Ý ông nghĩ sao? Có phải những sắc trần này sinh ra cái thấy, hay cái thấy sinh ra sắc tướng? Giảng: Ý ông nghĩ sao? Đức Phật thăm dò ý kiến của A Nan. Có phải những sắc trần này sinh ra cái thế, hay cái thế sinh ra sắc tướng? Phải chăng sắc tướng phát sinh ra nên mắt nhìn thấy chúng, hay chính tự con mắt phát sinh ra những sắc tướng này? Ông hãy giải thích rõ đạo lý này. Như Lai đang lắng nghe. Đức Phật lại hỏi một lần nữa, và tôi tin chắc rằng đến đây A Nan có hơi chút nhức đầu. Sao tôi nói như vậy? Vì A Nan không nói được điều gì cả. A Nan không trả lời. Thế nên Đức Phật tiếp tục. Kinh văn: A Nan, nhược phục nhãn căn, sinh sắc tướng giả, kiến không phi sắc, sắc tánh ưng tiêu, tiêu tắc hiển phát, nhất thiết đô vô, sắc tướng ký vô, tùy minh không chất, không diệt như thị. A Nan, nếu cái thấy sinh ra sắc tướng, thì khi thấy hư không chẳng có sắc tướng. Lẽ ra tính thấy sinh ra sắc tướng đã tiêu mất rồi. Đã tiêu mất thì hiển bày rõ hết thảy đều không. Sắc tướng đã không thì lấy gì rõ bày tướng không? Đối với hư không cũng lại như vậy. Giảng: A Nan, nếu cái thấy sinh ra sắc tướng, nếu ông bảo rằng sự hiện hữu của cái thấy sinh ra các ngoại trần, tức là sắc tướng, thì khi thấy hư không chẳng có sắc tướng, lẽ ra tính thấy sinh ra sắc tướng đã tiêu mất rồi. Đã tiêu mất thì hiển bày rõ hết thảy đều không. Tính của sắc sẽ biến mất, và khi sắc tướng bị tiêu rồi thì mọi thứ đều biến mất. Sắc tướng đã không thì lấy gì rõ bày tướng không? Ai có thể biết được hư không? Đối với hư không cũng lại như vậy. Giả định do nhãn căn mà phát sinh ra các tướng không là không đúng, do những lý lẽ như trên.